Có thể là các Phật tử ngồi dồn dồn lên trên này chút được không? Ngồi 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 lên chỗ đầy ở trên này. Tại vì để cái đoàn ghế dưới á, lát nữa có cái gia đình Phật tử họ sinh hoạt 3 giờ là họ đến. Để cho họ ngồi phía sau để cho nó khỏi chen vào. Hôm nay có một cái trại huynh trưởng đào tạo huynh trưởng cho các gia đình Phật tử. Họ đang cắm trại ở đây. Hồi này là các Phật tử có coi một cái đoạn phim của cái bà Chilbourne Taylor. Bà nói về cái tai biến cái bán cầu trái. Và bữa trước thì thầy cũng có nói chuyện về cái sự liên hệ trong cái việc tu tập của mình với cái tổ chức của cái cơ thể của người, mà trong đó là cái bộ não là cái có thể xem như là một cái bộ tổng tư lệnh để mà truyền đi các cái hoạt động của toàn bộ cái con người của mình. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng nên là lưu ý một phần là thế này. Con người mình có một cái phát minh. Và cái phát minh đó là cũng dựa theo cái tổ chức của cái con người của mình mà họ phát minh ra cái computer. Chúng ta ở đây có rất nhiều người sử dụng computer. Nhưng mà là rất ít người trong chúng ta lại biết về cái computer của mình. Có phải không? Tức là chúng ta làm việc thì rất là giỏi. Có thể là lập trình viên, có thể là nhiều người rất là giỏi về cái phần mềm. Nhưng mà cái phần cứng của cái máy computer á, thì lại là chỉ có một số những cái người mà bác sĩ computer á, thì họ mới là biết là trong cái phần cứng đó những cái mạch như thế nào. Tất nhiên là trong cái máy computer của mình á, là cả hai phần đều quan trọng. Nhưng mà rõ ràng là thí dụ như chúng ta sinh ra và chúng ta sống, và có nhiều người thậm chí không biết chữ. Ví dụ như là Ngài Huệ Năng, Ngài vẫn giác ngộ. Như vậy thì là cái giác ngộ đó là cái giác ngộ trên cái phần mềm. Tạm thời mình nói theo cái hoạt động của cái computer thì là mình giác ngộ là giác ngộ trên phần mềm. Giống như một cái người mà đang làm vi tính rất là thông thạo, làm mà chuyện được hết. Nhưng mà hỏi tới cái phần cứng của cái máy đó thì nó hư cái là phải kêu thợ tới thôi. Thì mình cũng vậy. Thực ra là mình cứ y cứ trên cái hoạt động của con người mình mà mình tu tập. Mà theo thầy đó, tu tập tức là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tu tập á, nó cũng giống như một cái định nghĩa ở ngoài đời. Người ta nói là hạnh phúc không phải là cái mục đích mà mình đạt tới, mà chính là con đường. Tức là bây giờ mình phải sống từng giây phút hạnh phúc, chứ không phải là bây giờ mình cứ sống không hạnh phúc rồi mong chờ là mình sẽ đạt đến một cái hạnh phúc ở đâu đó. Cho nên mình nói rằng là hạnh phúc không phải là cái mục đích ở đâu đó để mình đạt tới, mà là hạnh phúc là ngay trên cái sự sống của mình tại đây và bây giờ. Thì điều này nó cũng phù hợp nếu mình ứng dụng cái từ hạnh phúc nó vào là niết bàn. Thì nó cũng vậy. Niết bàn không phải là một cái mục đích xa vời ở đâu đó để mình ở đây cố gắng rèn luyện để một ngày kia mình đạt đến. Mà niết bàn lại là đã có trong từng giây từng phút nếu như mình trở về. Giống như lần trước mình học cái bài kinh mà Sandipiko Akaliko đó. Tức là nếu mình Ehipasiko, tức là trở về, thì mình thấy ngay. Cái pháp đó cũng chính là niết bàn. Swakato Bhagavata Thammo. Cái pháp đây là pháp thực tánh, pháp chân đế hay là niết bàn. Thì cái pháp này đó là làm nếu mà mình Ehipasiko là trở về là thấy liền. Sandipiko là lập tức, thấy ngay lập tức. và Akaliko là không có thời gian, tức là mình phải trở về thì ngay đó là Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn lại là trở về thì ngay đó là Niết Bàn, chứ không phải Niết Bàn là một cái đích ở đâu xa vời rồi mình phải cố gắng để mà tu tập hết ngày này qua năm khác để mà đạt tới. Thì như cái giải thích của bà Jill Von Taylor thì là cái thực tại tại đây và bây giờ đó, nếu mà mình quay trở lại cái thực tại tại đây và bây giờ, nhưng mà cái quay trở lại này lại là do một biến cố, do bà có một biến cố là cái não trái đó là không hoạt động được, cho nên đó, lúc đó chỉ còn lại cái hoạt động của cái não phải. Thì bà mới phát hiện ra rằng là cái não phải này nó lại là trực nhận được cái thực tại. Mà cái thực tại đó nó không phải là cái này hay cái kia, mà cái thực tại đó là cái bao trùm khắp. Đó là một cái năng lượng mà trùm khắp, chứ không phải là nó chỉ là ở nơi cái thân của mình. Cái mà mình định về cái thân của mình đó đó chẳng qua là cái hoạt động của cái não bên trái. Thì cũng qua cái câu chuyện đó, mình trở lại cái việc tu tập của mình. Tức là mình cũng cần nói đến chuyện không biết là não trái, não phải gì cả. Mình khi mình làm vi tính là mình cũng không biết là ở trong cái bộ máy đó nó có cái gì trong, là mình cũng không cần biết. Thì bây giờ là mình cứ căn cứ trên cái thực mà mình làm thôi. Căn cứ trên cái sự kiện thực á để mình tu tập. Chứ còn mình cũng không có khi mình cũng không biết được là trong cái cơ thể của mình cái hoạt động đó là làm sao. Rõ ràng là mình có thể mình làm computer rất là tốt, nhưng mà mình lại không hiểu, không cần biết cái máy computer như thế nào. Thế thì á, nếu mà mình biết được thì cũng tốt, nhưng mà cái chính là cái mà biết được trên cái hoạt động của nó. Tức là bây giờ biết mình là biết mình trên cái hoạt động của nó là chính. Cái sự tu tập hay là cái sự giác ngộ á, là ở trên cái bình diện mà hoạt động của mình. Thế thì cái hoạt động đó đó, trong đạo Phật á, Đức Phật ngài diễn đạt trong cái môn mà ví dụ pháp á, là những cái tiến trình tâm. Thật ra là cái citta vithi đó thì nói vậy không đủ. Theo thầy đó thì thầy là dịch ra cái citta vithi đó, thầy dịch ra nó rộng hơn chút, tức là tiến trình tâm sinh vật lý. Khi mắt thấy sắc á thì đã có tâm sinh vật lý ở trong đó. Cho nên cái quá trình mà tương giao giữa mình với vạn pháp chung quanh á thì là những quá trình tâm sinh vật lý, những cái tiến trình tâm sinh vật lý. Thế bây giờ để mình xem thử là cái cách tu tập như thế nào. Nhân cái câu chuyện mà của cái bà Jill Von Taylor nói á, mình thử xem thử là cái hoạt động tu tập của mình nó diễn ra như thế nào. Thì thực ra từ trước đến nay mình không có cái buổi nói chuyện của bà Taylor á, mình vẫn nói như vậy. Trước giờ mình vẫn nói như vậy. Đức Phật á là ngài khuyên mình là nên trở về với thực tại. Trở về với thân thọ tâm pháp. Cái mà trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, là vô cùng quan trọng. Tại sao? Bởi vì á bây giờ mình không cần nói tới là não trái não phải gì nữa cả, mà mình chỉ nói là trở về với cái thực tại. Bởi vì khi mà mình trở về với thực tại đó thì cái tiến trình tâm mà của qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nhưng mà mắt tai mũi lưỡi thân ý này của trong cái tiến trình ngũ môn á, mặc dù lúc đó có ý, nhưng mà cái ý lúc đó chưa có, cái ý đó vẫn là cái tánh biết thôi, vẫn là cái biết mà thuần túy vậy thôi, chứ không phải là cái biết mà đã qua cái bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ. Bốn tiến trình tâm tiếp trợ đó là như thế này. Lúc đầu á là nó phân tích cái mà dữ liệu mà đưa vào. Ở ngoài đó là một sự kiện, Nhưng mà khi đưa qua cái tiến trình ngũ môn á, thì nó sẽ trở thành ra một cái dữ liệu. Cái dữ liệu này đó là được cái tâm ở bên trong á, nói theo cái bà Taylor đó, thì cái việc làm này bây giờ nó bắt đầu chuyển qua cái não trái. Thì cái não trái này nó làm việc là ban đầu là nó có bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ theo vi diệu pháp. Thì bốn tiến trình đó là đầu tiên là tiến trình phân tích dữ liệu, phân tích cái dữ liệu đó rồi tổng hợp lại. Sau khi phân tích tổng hợp thì nó hình thành cái gọi là Arthapanyati, tức là cái vật khái niệm hay là nghĩa khái niệm. Sau đó đó thì nó là đặt tên vô nữa, cho nên nó thêm một cái gọi là danh khái niệm. Cái đó là bốn cái tiến trình tâm mà tiếp trợ để mà thu nhận cái đối tượng bên ngoài. Sau khi mà cái bốn tiến trình tâm tiếp trợ đó thu nhận hình ảnh rồi và đưa vào kho dự trữ, cũng giống như mình save cái document đó, tức là mình lưu trữ cái dữ liệu đó lại. Khi mình lưu trữ lại đó thì lúc đó nó trở thành gọi là pháp đối với ý. Mình nói là sắc thân hương vị xúc pháp, thì cái pháp này này, pháp này tức là đã biến thành ra là cái dữ liệu mà đã xử lý qua bốn cái tiến trình tiếp trợ. Khi đó nó trở thành pháp, và lúc đó đó là ý chỉ là xử lý pháp thôi, không cần bên ngoài nữa. Ví dụ như mình đi Huế về, bây giờ là có thể kể với bạn bè nghe Huế là thế này, Huế thế kia, phải không? Huế thế này, Huế thế kia. Nhưng mà cái kệ đó đó là kệ là lấy cái dữ liệu mà đã được lưu trữ vào đâu rồi, chẳng phải là lấy Huế ra mà nói, phải không? Huế nó nằm ngoài kia, làm sao mình lấy ra mình nói được? Mà bây giờ mình lấy trong đầu mình ra, lấy Huế trong đầu mình ra, thì á cái cách làm việc nó như vậy. Thành ra đó mình thấy rất rõ là cái sự kiện bên ngoài, sự kiện tức là sự kiện thật, cái sự kiện bên ngoài được tiếp nhận qua mắt tai mũi lưỡi thân. Rồi đến cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà cái tâm bên trong á là xử lý ban đầu để mà sắp xếp lại cái dữ liệu mà bên ngoài đưa vô đó. Dữ liệu là dữ liệu đầu tiên, dữ liệu đầu tiên, cái dữ liệu đầu tiên này của bên ngoài đưa vào, cho nên gọi là Atitaghana Vithi, tức là cái tiến trình đầu tiên đó là cái tiến trình là lấy cái tư liệu mà ở bên ngoài đưa vào, tức là bên tài liệu cái dữ liệu mà bên ngoài đã đưa vào. Thì sau khi mình đã đưa vào rồi đó, mình giống như bây giờ mình có một cái USB. Bây giờ mình có cái USB, mình cắm vô. Mình cắm vô xong rồi mình bắt đầu mình lấy ra, mình xê vô trong cái máy của mình á. Thì bây giờ nó cái dữ liệu nó nằm bên trong á. Bây giờ mình mới mở nó ra, mình mới là xử lý. Đại khái như vậy. Thế nhưng mà ở đây á là nó nhanh lắm, nhanh hơn cái động tác đó. Là khi một cái hình ảnh bên ngoài nó đưa vào một cái thì lập tức bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ đó là nó xử lý liền. Xử lý rất nhanh. Cho nên là ngày hôm qua mình gặp một cái anh đó. Anh hỏi mình biết anh nói gì hết trơn, nhưng mà anh nói tôi là người Quảng Trị, tên là Nguyễn Văn A. Ngày mai mình gặp lại một cái là mình biết là anh này ở Quảng Trị mà Nguyễn Văn A liền lập tức. Là bởi vì cái dữ liệu đó nó đã đưa vào ở bên trong rồi. Bây giờ nó là căn cứ trên cái dữ liệu mà mình đã lưu vào trong này á, là mình lại biết được cái người này là anh Nguyễn Văn A ở Quảng Trị, thậm chí là bao nhiêu tuổi gì đó, đại khái vậy. Thế nhưng mà rõ ràng có một điều thế này. Như vậy á thì ở cái cuộc người của mình á, nó giống như là tạm thời mình là một cái bộ máy, cái con người mình đây này, cái cái cơ thể của mình đây đó, nhau lên cái bộ máy. Cái bộ máy đó đó nó qua cái mắt tai mũi lưỡi thân á thì nó thu cái hình ảnh vào. Thì cái lúc đầu mà thu vào này đó thì theo vi diệu pháp cũng như là theo cái bà Taylor đó thì đó là một cái trung thực. Tức là nói như thế nào là nói như vậy thôi. Tức là mình cỡ mình thấy cỡ nào hay là mình nghe cỡ nào thì nó là như vậy thôi. Chứ mình không có thêm bớt gì cả. Nhưng mà bây giờ giả sử như thế này, nếu như mình cứ thu vào, nhưng mà nếu không có cái bốn tiếng trình tâm tiếp trợ này, hay là những cái tiếng trình tâm mà thuần túy xử lý thêm cho cái việc mà mình biết cái ông Nguyễn Văn A người Quảng Trị đó đó, thì lập tức sau đó mình quên liền. Tức là mình gặp anh đó rồi, anh có nói đâu rồi gì thì cũng mình sau đó gặp một cái anh B. Anh B anh nói người Quảng Ngãi. Thì mình cũng biết anh B người Quảng Ngãi xong rồi mất. Sau mình gặp cô gặp lại anh A mà người Quảng Trị nữa mình cũng không nhớ. Hoàn toàn không biết gì hết. Coi như lại lúc đầu, thí dụ như anh đó nói tôi là C người Hà Giang. Thì mình cũng biết vậy thôi. Tức là giờ anh nói trời gì thì mình cũng biết vậy thôi, chứ còn mình không hề liên hệ được cái này với cái kia gì cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái mà mình thu nhận đó nó chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Cho nên nó không có quá khứ, không có tương lai. Vậy cho nên nó không cần, nó không nhớ gì hết. Nó đến rồi đi, đến rồi đi. Giống như trong thiền mà người ta nói là phong lai sơ trúc, phong khứ như trúc bất lưu thanh. Tức là cái gió mà đi qua cái rặng tre thì gió nó đi rồi thì cái rặng tre nó trở lại bình thường và nó không có giữ lại âm thanh gì hết. Hay là nhàn quá hàng đàm, nhàn khứ như đàm vô lưu ảnh. Tức là một cái cung nhàn nó bay qua cái hồ nước thì nó dòi cái ảnh của nó xuống dưới, nhưng mà nó bay qua rồi thì cái hồ nước nó cũng không có lưu lại, mà cái con chim nó cũng không có lưu lại gì hết. Không ai lưu lại cái gì cả. Bởi vì cái đó là cái thực tại đến đi từng sát na. Vì vậy cho nên chẳng có cái gì để lưu lại cả. Chẳng có cái gì lưu lại cả. Như vậy á thì nếu mà không có cái phần tiếng trình tâm mà tiếp trợ, hay là cái tiếng trình tâm mà xử lý và thuần túy sau này, thì một là mình nhập niết bàn rồi. Tức là mình hoàn toàn là sống là thanh tịnh giải thoát và không có quá khứ tương lai gì cả. Đã. Và mình với pháp giới là một, không có phân biệt cái này cái kia gì cả, mà luôn luôn nói là chỉ có tại đây và bây giờ thôi, chứ không có gì khác. Quá khứ là coi như đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là mình phải trở về với cái mà tại đây và bây giờ là để làm gì? Đức Phật Ngài dạy mình trở về với cái thực tại tại đây và bây giờ là để làm gì? Để mà thấy ra được thực tánh pháp, phải không? Tức là thấy ra được thực tánh pháp. Và khi mình đưa cái thực tánh pháp đó vào thì cũng giống như là mình thu nhận cái tư liệu. Giống như bây giờ một cái người là cứ đi chợ về. Đi chợ về là mua khoai lang, rồi thì là mua củ cải, rồi mua cái này nước tương, nước mắm gì đó là cứ mua về đó. Thì giao cho bộ phận nhà bếp, thì nhà bếp mới là bắt đầu biến chế. Thì nếu như mà mình chỉ thu nhận vô thôi, thì rõ ràng là mình chỉ thu vô, rồi mình chẳng có dính mắc gì cả, cho nên mình hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà cái đó thì gọi là vô sư trí. Vô sư trí tức là đó là cái trí mà của cái tánh biết tự nhiên, cái trí tuệ của tánh biết tự nhiên, nó thấy pháp như thế nào thì là nó đưa vào như vậy thôi, cho nó không có thêm bớt gì cả. Nhưng bây giờ chế biến như thế nào đó, chế biến sao mà cho ngon, cho đúng, cho tốt như thế nào đó, hay là chế biến tầm bậy tầm bạ gì đó đó, thì là do người đầu bếp. Phải không? Vậy thì nếu người đầu bếp mà không có người đi chợ mua cái thực phẩm về thì người đầu bếp không chế biến được. Người đi chợ đó là mua đồ về càng nhiều thì càng tốt. Bởi vì như vậy đó thì cái người mà đầu bếp mới là nấu ăn, mới là có đủ các cái thức ăn để mà nấu, có những cái vật thực để mà nấu thành thức ăn. Thế thì bây giờ cái việc tu tập là thế này. Cái quá trình mà của bên cái phía mà xử lý đó thì mình sẽ thấy cái khâu xử lý nó qua những cái việc như thế này. Tức là sau khi bên kia thì hoàn toàn là vô tâm tự nhiên. Tức là anh thấy, anh nghe thì anh cứ đưa vô thôi, tự nhiên vậy thôi. Bây giờ cái gì đi ngang qua thì tự nhiên mình thấy, âm thanh gì nó phát lên thì tự nhiên mình nghe, cái chuyện đó nó tự nhiên thôi. Nhưng mà cái phía bên xử lý này đó là nó mới ban đầu là nó xử lý ban đầu để mà thu nhận, để sắp xếp cái tài liệu đó lại. Nếu mà nó không sắp xếp á thì hồi nãy thầy nói đó là mình quên hết. Nhưng bây giờ mình nhớ, ngày hôm qua anh nói mình gặp anh A rồi đến anh B rồi đến anh C, thì người thì ở Quảng Trị, người ở Quảng Nam, người ở Quảng Ngãi vậy đó. Mà nhớ hết là nhờ cái công của cái anh mà sắp xếp xử lý bên này này. Như vậy là anh có công chứ không phải là không có công. Cho nên bởi vì nếu không có cái anh này thì mình là rất là giải thoát, nhưng mà mình không biết gì hết. Cái biết của tánh biết nó khác. Cái biết tánh biết là nói như Lão Tử là tri bất tri thường, tức là cái biết mà lại là không biết. Còn mà mình thì cái biết của mình thì biết hết, nhưng mà thật ra là biết qua khái niệm hết trơn. Mình thấy cái gì mình cũng biết hết, nhưng mà biết là toàn bộ là biết qua khái niệm, tức là qua cái phần mà xử lý bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ, rồi sau này mình xử lý thêm nữa. Nhưng bây giờ là thế này này, cái nguyên lý là khi mà cái trực giác hay là cái tánh biết thấy được thực tại đó chính là mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thân hương vị xúc, rồi thì nhãn thức, nhị thức, thị thức, trực thức, thân thức, đại khái vậy. Thì là tất cả những cái đó là những cái mà hoàn toàn là ở nó thực tánh, tức là trực nhận cái thực tánh pháp. Cái thực tánh pháp này đưa vào được xử lý. Thế nhưng mà bây giờ này, cái xử lý ban đầu á thì là tốt. Cái xử lý ban đầu thì vẫn là còn tốt, bởi vì anh chị thu vô rồi anh chị làm ký hiệu, rồi anh gọi tên, rồi anh làm những cái chuyện đó để mà sắp xếp thôi. Cho nên anh sắp xếp cái nào quá khứ lúc nào đến lúc nào, cái nào trước cái nào sau, rồi anh có thể là anh dự toán được cả cái tương lai nữa. Thì cái việc làm đó là cái việc làm rất tốt, nếu không có việc làm đó là không được. Ví dụ như bây giờ mình bước lên một cái cầu thang, mà mỗi cầu thang thì mỗi khác. Ở Việt Nam mình thì cái thì làm 20, cái làm 18, cái làm 17, cái làm 15, cho nên nó không có giống nhau. Thậm chí là nếu mà thờ mà dỡ đó thì trong cùng một cái bậc thang mà cái này thì 20, cái kia 18, rồi cái kia 15, rồi coi như bước mệt luôn, phải không? Nhưng mà chỉ cần mình bước 3 lần thôi là lần sau mình vẫn bước được như thường, mặc dù 15, 18, 20 gì mà kệ không biết, nhưng mà mình chỉ cần bước lần thứ 3 là mình bước được liền, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì mình có nhớ cái lần trước mình bước rồi, mình 20, đang 18 vậy, cái mình 20 cái thì mình bước, cái cho nên mình vấp một cái. Nhưng mà lần thứ hai là nhiều lắm là lần thứ ba cái là mình bước càng đó là mình đưa cao lên, nên mình không như trước. Nếu như không có cái phần mà xử lý thì lần nào mình cũng có thể bị vấp. đại khái như vậy đó. Hoặc là nếu như mình phải lúc nào cũng phải nhìn lại như lúc đầu, tức là lúc nào mình cũng phải thận trọng chú tâm quan sát lại như lúc đầu, chứ còn không á thì là mình sẽ cứ té hoài. Cho nên á, cái phần mà bên cái phần mà xử lý đó nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà nó có một cái chỗ này là khi mà mình khi cái phần mà tâm mà xử lý bên trong á thì nó lại là có một cái khâu rất rõ, tức là bên này á thu vào được 5 phần, ví dụ như toàn bộ là 100 phần. Mình lấy ví dụ như vậy cho dễ hiểu. Toàn bộ một cái gì đó là nó gồm 100 phần. Nhưng mà qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân thì mình lấy là thấy được đó là 5 phần. Tất nhiên là cái anh mà xử lý bên trong này, anh mới xử lý cái 5 phần đó rồi anh đưa vô. Thì anh xử lý 5 phần anh đưa vô thì được đó. Nhưng mà bây giờ nó có một cái khổ thế này, là cái anh mà tiến trình tâm mà thuần túy đó, tức là bây giờ chỉ có một mình anh làm việc, là anh muốn làm gì đó làm. Cho nên á, anh tưởng ra thêm, tức là 5 phần thôi, anh tưởng ra thêm cho nó ra thành 10 phần, 15 phần gì đó. Nếu mà khả năng của anh nó tưởng được 100 phần là anh tưởng luôn, để anh ráp thành cái hình theo ý của anh. Cho nên cái hình mà anh ráp được nó không phải là cái hình thức ở bên ngoài. Quý vị có thấy rõ không? Lúc đó không phải là hình thức của bên ngoài. Cho nên mình thường thường á là thế này, mình gặp một người mình thấy ghét, dễ ghét. Dễ ghét sao đó không biết, tức là mình thấy cái mặt hay là mình thấy cái dáng hay là thấy cái gì đó một chút, 5%. Nhưng mà cái 5% đó mình ghét, thế là mình tưởng tượng luôn cả 100% là đáng ghét luôn, không đó. Còn cái người đó mà mình thấy được 2-3% gì đó mà mình thương, thế là mình ghét vô toàn bộ cho nó thành 100% là đáng thương luôn, dễ thương luôn. Nhưng mà không hẳn. Do đó đó, khi mà xử lý thuần túy đó là cái phần này nó can dự vào một cách chủ quan. Cái 4 tiến trình tâm tiết trở đó thì tương đối là khách quan, thế nhưng mà nó cũng khách quan lúc đầu thôi, khách quan lúc đầu thôi. Chứ còn sau này cái anh mà chủ quan á, anh đã thêm thắt vô rồi đó, thì bây giờ anh cũng đưa vô kho, thì chính cái 4 cái tiến trình tâm mà tiếp trở đó, thì khi nó lôi trong kho ra một cái á, thì nó đã không phải là như lúc đầu mà nó xử lý, mà bây giờ vô trong này là thêm mắm dầm muối rồi đủ thứ trong này rồi. Có ghế ở sau đó ngồi, mấy anh ngồi ghế ở sắp phía sau đó, có sắp tặng ghế sẵn rồi, thiếu thì cứ lấy thêm ghế. Để cho các em gia đình Phật tử có thể nắm được cái nội dung mà thầy đã nói nửa tiếng rồi, thì thầy đang nói về một cái đề tài là cái động tác tu tập. Cái động tác tu tập không phải là một cố gắng rèn luyện để đạt tới một mục đích nào đó mà mình mong cầu, mà là một cái tiến trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái điều chỉnh nhận thức và hành vi này đó là một điều chỉnh nhận thức và hành vi tại đây và bây giờ. Nó khác với cái là mình rèn luyện để mình trở thành một cái gì đó. Một người Phật tử phải hiểu rằng là không phải mình cố gắng rèn luyện để trở thành một cái gì khác, mà là mình điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình tại đây và bây giờ. Đó là cũng là cái nguyên lý tu tập trong đạo Phật, mà đồng thời cũng là cái nguyên lý của thiền. Thì ở đây đó thầy đang nói đến một cái phương thức mà người ta gọi là cái citta niyama, tức là một cái định luật về tâm. Cái định luật về tâm này đó là nó làm một cái động tác là nhận thức về về mọi sự mọi vật như thế nào. Tại sao mà mình có những nhận thức sai lầm và mình cần phải điều chỉnh những cái nhận thức sai lầm đó. Những nhận thức sai lầm đó là trở thành gọi là tà kiến. Cái tà kiến tức là nhận thức sai. Và khi mà mình đã nhận thức sai đó thì mình sẽ có tham ái. Khi có tà kiến đó thì có tham ái. Tham ái tức là những cái mong muốn sai. Nói cho dễ hiểu là mình thấy sai, hiểu sai, cho nên mình muốn sai. Thế thì cái sai đó nó được thực hiện như thế nào? Tức là khi mình nhận thức vào một cái đối tượng thì cái nhận thức lúc đầu đó là nhận thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và mình nhận vào một cái thông tin. Và cái thông tin này đó, lúc đầu đó thì thông tin này là gọi là thực tánh pháp. Thực tánh pháp tức là cái pháp này nó rất trung thực, nó như thì, nó như nó là, cho mình không có thêm thắt gì cả. Tức là mắt thấy làm sao, tai nghe làm sao thì nó như vậy thôi. Cho nên thường thường người ta gọi là trực giác. Lúc đầu đó thì mình nhận qua trực giác. Nhưng mà rồi á, sau khi mình nhận qua trực giác á, thì bắt đầu cái tâm của mình đó, nó lại xử lý để mà biến thành cái khái niệm. Xử lý để biến thành khái niệm. Thì cái khái niệm này đó là nó có hai loại khái niệm, là một cái loại khái niệm định hình và một cái loại khái niệm định danh. Tức là lúc đầu mình định hình cái đó rồi nè, xong rồi mình mới là gọi cái đó là cái gì đó. Ví dụ như mình thấy cái quả tròn tròn màu vàng, thì sau khi mình định hình cái quả tròn tròn màu vàng rồi á, thì mình gọi đó là trái cam, thì cái đó gọi là định danh. Thì cái quá trình mà khái niệm hóa đó luôn luôn là định hình và định danh. Thế nhưng mà cái định hình và định danh á, thì luôn luôn là định hình không đủ. Ví dụ bây giờ mình mới gặp một người nào đó, hay là mình mới thấy trái cam lần đầu, thì mình chỉ có thấy được có một phần trăm, một phần ngàn, một phần vàng gì của nó thôi, cho mình đâu có thấy hết. Do đó đó, cái mà mình khái niệm hóa lúc đầu đó là rất thô sơ. Thì cái mà mình đã khái niệm qua cái định hình và cái định danh đó đó, mình lại bắt đầu xử lý thêm. Cái tâm của mình đó là nó xử lý thêm. Cho nên người ta mới nói rằng là tâm như công hòa sư, hòa chúng chúng ngũ ấm. Tức là cái tâm nó giống như là một cái ông hòa sĩ đó. Là ông vẽ ra, muốn vẽ gì đó ông vẽ. Muốn thêm thắt vô, muốn vẽ cái gì thì vẽ. Có nhiều khi đó là mình vẽ rắn thêm chân. Tức là rắn không có chân mà mình vẽ thêm chân vô. Đại khái là như vậy. Cho nên đó, là những cái thêm thắt đó đó, thì cái nó thường là mình tưởng tượng. Có mình tưởng tượng ra. Tất nhiên là có những tưởng tượng mà nó dựa vào những cái thực á, thì cái tưởng tượng đó tương đối là tốt. Nhưng mà cái tưởng tượng đó nó đi quá đi một cái, nó trở thành ảo tưởng. Và nếu mà nó quá thêm một chút nữa thì nó trở thành là hoang tưởng. Đó. Thì cái xử lý đó nó làm cho mình càng ngày càng lệch lạc đi. Và trong cái xử lý đó thì một bên á thì cứ là đưa vào các cái tư liệu thôi. Tức là nhìn thấy cái bên ngoài, nhìn qua mắt tai mũi lưỡi thân thì mình cứ tiếp nhận cái hình ảnh hay là cái âm thanh gì đó bên ngoài vào. Rất trung thực, nó như thế nào thì như vậy thôi. Thí dụ như thế này. Nếu mà mình có cái phần mà xử lý của cái khái niệm hóa đó Thì khi ai nói rằng là đây là trái cam thì tự nhiên mình hiểu liền. Mình hiểu liền là tại vì sao? Vì mình đã khái niệm hóa trong con người mình nó là trái cam là như thế này, trái cam như thế kia rồi. Cho nên nói là đây là trái cam thì ai cũng thấy hết. Nhưng mà ở trong thiền tông á, mà nói rằng là khi Đức Phật đưa cái cành hoa là mà ngài Ca Diếp mỉm cười đó, thì đưa cái cành hoa đó, thì ngài Ca Diếp không nói đây là hoa sen hay là đây là hoa gì cả, mà ngài chỉ thấy nó như vậy thôi. Tức là nếu mình thấy nó một cách hoàn toàn trực tiếp á, thì nó như thế nào thì là mình thấy như vậy thôi. Nhưng mà qua sự lý rồi đó thì nói ồ cái này có gì đâu, đây là hoa sen mà. Rồi là mình thêm thắc vào, không biết là Đức Phật đưa cái hoa sen để làm cái gì đấy. Đó, tức là mình bắt đầu thêm thắc ý này ý kia vô. Mỗi người bắt đầu á là nó mới chia biệt ra khác nhau. Người thì nói hoa sen Đức Phật đưa lên chắc là biểu tượng một cái gì đó. Người thì nói là đưa lên hoa sen chắc là răn đe mình cái gì đấy. Tức là mỗi người thêm thắc vào mỗi khác. Thì cái phần thêm thắc này này chính là cái mà ban đầu là nó là tưởng tượng, nhưng sau trở thành ảo tưởng. Và vì vậy cho nên á, muôn đời mình vẫn không thể nào thấy được cái thực. Cái mà mình được cung cấp là cái thực, nhưng mà cái mình xử lý một hồi nó ra thành cái không thực, phải không? Thì nếu mà chúng ta chiêm nghiệm về cuộc sống thì chúng ta thấy cái điều đó rất nhiều. Bởi vì á, hầu hết những cái mà mình thấy về cuộc đời này lại là cái mà tự mình là vẽ ra. Cho nên cái người mà tâm dục giới thì thấy cõi này là cõi dục giới. Người thì cái tâm sắc giới thì thấy cõi này là cõi sắc giới. Mà người cái tâm vô sắc giới thì thấy cõi này là cõi vô sắc giới. Cho nên người ta mới nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức là vậy. Tại do tâm thức của mình đẻ ra thôi. Những tâm thức này đó không phải là cái tâm thức mà mình biết rằng là nó qua bốn cái tiến trình tâm tiếp trợ xong rồi đó, nó là xử lý một cách rất là mình ên nó. Tức là nó tự động nó cứ xử lý một hồi nó thêm thắt vô, thành nó thêm thắt một hồi nó không còn giống như cái lúc đầu, tức là cái thực. Vì vậy cho nên á, tại sao mà tu tập là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, và cái động tác mà điều chỉnh nhận thức và hành vi này phải làm như thế nào mới đúng? Đơn giản thôi, đơn giản là Đức Phật ngài dạy mình phải trở về với thực tại, để càng cung cấp nhiều cái thực kiện chừng nào thì càng thế vào cái tưởng tượng chừng đó, phải không? Đúng không? Tức là khi kia mình nhận vô được 5%, nhưng mà mình vẫn tưởng tượng ra được thành ra 100%, thì là hết 95%. 95% là tưởng tượng rồi. Cho nên này, bây giờ nếu mình trở về với thực tại, mình nhận nữa thì nó bù thêm được thêm vô là 10%. Tức là mình bớt được 5% ảo tưởng. Rồi mình cứ trở về với thực tại, cứ nhận ra cái thực tại rõ ràng hơn nữa thì nó trở thành là 20%, 30%, và cứ mình thấy cái thực tại như chân, thực tại như thì nhiều chừng nào thì ảo tưởng giảm đi chừng đó. Đó chính là cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, phải không? Đó là lý do vì sao mà không có cách nào khác. Không thể nào mà mình xử lý một cách thuần túy bằng cách là mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ rồi tư duy rồi thế này thế kia để mà giải quyết được cả. Chỉ có một cách duy nhất, đó là trở về với thực tại, để phản ánh thực tại đó một cách hoàn toàn trung thực, thì khi đó mới là tăng thêm cái phần thực, tăng thêm cái phần thực của thực tánh pháp vào, thì nó lúc đó đó cái phần mà tưởng tượng và ảo tưởng đó nó mới giảm đi. Nhưng mà như vậy á thì đòi hỏi chúng ta phải có trải nghiệm chiêm nghiệm, thì khi đó mình mới học hỏi và thấy ra được sự thực. Thì cái quá trình chiêm nghiệm ở đây đó thì phải là quá trình chiêm nghiệm bằng cách là trải nghiệm trên cái thực. Chứ còn nếu mà mình ngồi mà cứ tưởng tượng á thì là trải nghiệm theo kiểu tưởng tượng á thì cũng như không, phải không? Mà là phải trải nghiệm trên cái thực, tức là phải là mắt thấy tai nghe thực, Cho nên á, nếu như mình xử lý một cái những cái thông tin, mà thông tin đó mình gọi là cái kiến thức, tức là nếu mình chỉ xử lý trên kiến thức thôi thì có thể là tăng thêm ảo tưởng. Nhưng mình xử lý trên tri kiến thì lúc đó nó mới thực. Vì tri kiến tức là cái mà mình có trải nghiệm. Còn một bên á, là mình thu nhận thông tin nhưng mà không có trải nghiệm. Một người đi Huế về biết được một phần tỷ về Huế. Nói phần tỷ là cũng hơi nhiều đó. Thật ra một người mà ra Huế mà biết Huế đó, cho rằng là mình biết nhiều, chụp được rất nhiều hình về Huế thì cũng nhiều lắm là một phần tỷ, phải không? Bởi vì cái Huế nó vô cùng vô tận, nói làm sao mà nói tỷ được, phải không? Cho nên đó, không thể nói được một phần tỷ, nhưng mà mình cứ cho là một phần tỷ đi. Cái người đó mới về kể lại với người bạn, thì người bạn cũng nói tôi biết Huế, tôi biết Huế rồi, bạn tôi nói Huế là thế này thế kia này. Nhưng mà cái người đi Huế đó thì mới là có tri kiến, tức là ít nhất là một phần tỷ, nhưng mà cũng có tri kiến, tức là có mắt thấy tai nghe. Còn bên này á thì chỉ là nghe lại thôi, chứ hoàn toàn là không biết gì hết, phải không? Tức là không có tri kiến mà chỉ có kiến thức. Thế thì nó là đơn giản là thế này này, tức là dùng tri kiến để điều chỉnh kiến thức, phải không? Đó gọi là điều chỉnh nhận thức, dùng tri kiến để mà điều chỉnh cái kiến thức, đó gọi là điều chỉnh nhận thức. Cái nhận thức của mình á là nó sai cho nên nó tà kiến, nhưng mà bây giờ nhờ thấy trải nghiệm cái thực cho nên mình mới là điều chỉnh bớt những cái mà ảo tưởng, ảo giác này nó đi điều chỉnh lại. Thì dần dần á nó đi song song á thì mình thấy thế này, bên phía nhận thức trực tiếp tại đây và bây giờ thì cái phía đó là cũng trải nghiệm, càng trải nghiệm thì là tri kiến càng rõ ràng hơn và càng thanh tịnh hơn, phải không? Tức là càng thấy ra được nhiều mặt, mà nhiều mặt là của thực tánh pháp. Thế thì á, khi cung cấp lại cho phía bên xử lý đó thì nó càng nhiều cái thực chừng nào thì nó càng giảm bớt cái mà không thực đi chừng đó, cho nên á nó mới điều chỉnh cái tà kiến của cái phía bên xử lý, nó mới điều chỉnh dần. Thì nó điều chỉnh dần á thì bên cung cấp cái dữ liệu hay là cung cấp cái sự kiện thực nhiều chừng nào thì phần ảo bớt đi chừng đó, cho đến khi đó cả hai mặt, tức là một bên thì là thấy ra được cái sự thật một cách toàn diện, thì đồng thời cái phía bên xử lý đó cũng xử lý sự thật một cách toàn diện. Vì vậy cho nên đó, bên cái mà cái phần mà tri kiến trực giác đó, cái phần mà tri kiến trực giác đó, thì là làm cái công việc là luôn luôn làm cái công việc điều chỉnh dùm, mà không có điều chỉnh là không làm điều chỉnh, nhưng mà tự nhiên, tức là chỉ cung cấp cái thực thôi. Còn bên này đó là điều chỉnh là bằng cách là thế cái thực vào cái ảo, cứ thế cái thực vào cái ảo cho đến khi đó nó không còn một cái ảo nào cả, thì cái trí tuệ bên này gọi là hậu đắc trí, còn cái trí tuệ bên này gọi là vô sư trí. Cái vô sư trí đó thì là ngay từ đầu cho đến cuối cùng thì vẫn là cái tri kiến thanh tịnh, nhưng mà bên này, bên cái phía mà xử lý cái kiến thức á thì lại là điều chỉnh cái nhận thức sai lầm, để điều chỉnh dần cho đến khi mà cái nhận thức hoàn toàn là đúng, thì lúc đó mới là có chánh kiến. Thì khi đó mới có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì vậy cho nên đó là thầy mới nói là tu tập là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tại vì thực ra có nhận thức thì cái hành vi đó là nó theo cái nhận thức. Cái hành vi là theo cái nhận thức. Ví dụ như giờ mình biết cái cột này là cứng rồi thì không ai mà va đầu vào đó làm gì, phải không? Nhưng mà nếu mình va đầu vào, tức là mình tưởng rằng là cái cột này mềm, nghĩa là do tưởng. Bây giờ mình do tưởng là cái cột này mềm cho nên mình va đầu vào, nhưng mà khi va đầu vào đó thì mình lại đụng phải sự thật, đụng phải sự thật cho nên mình mới nhận thức lại là nó là cứng. Vì vậy cũng điều chỉnh lại cái nhận thức là không va đầu vào nữa. Đó, cho nên á, cái quá trình mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó chính là cái quá trình tu tập để mà hoàn chỉnh, hoàn chỉnh lại cái nhận thức, mà hoàn chỉnh cái nhận thức và cái hành vi cho đến khi cái sự điều chỉnh đó nó hoàn thiện thì gọi là bậc minh hạnh túc. Minh tức là sáng suốt, thấy rõ tất cả pháp, các pháp một cách hoàn toàn trung thực. Và hành á, tức là hành vi hoàn toàn là không có sai, không có sai xấu nữa. Cho nên mình gọi là nhận thức và hành vi đúng tốt. Nói theo cái ngôn ngữ bình thường cho dễ hiểu là nhận thức đúng và hành vi tốt. Thì cái đúng tốt đây không phải là đúng tốt theo quan niệm, mà đúng tốt với thực tánh pháp, đúng tốt với pháp. Cho nên thầy mới nói là đó là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên tức là tùy mỗi hoàn cảnh, tùy cái hoàn cảnh của mình mà mình sống như thế nào cho nó đúng tốt. Đúng tốt đó là thuần pháp. Cho nên mình sống tùy duyên thuần pháp. Bây giờ mình đang là ở nơi cái điều kiện nào thì đó là duyên. Mình đang trong cái duyên nghiệp nào đó là duyên. Mình học ra từ đó, qua đó mình trải nghiệm, chiêm nghiệm để học ra sự thật. Cái sự thật này nó sẽ là điều chỉnh lại những cái ảo tưởng mà mình đã chế biến chế biến là mình thêm thắt vào, thì nó sẽ là giảm đi cái phần mà ảo tưởng, ảo giác đó. Cho nên á, mới là gọi là tu tập là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái điều chỉnh nhận thức và hành vi đó, đó là tại đây và bây giờ. Tại đây và bây giờ thì lúc đó nó mới là đúng với thực tánh pháp. Còn nếu mà mình căn cứ vào bất kỳ một cái điều gì đó thì nó vẫn là cái quá trình mà xử lý theo cái khái niệm, theo quan niệm. Mà hệ mà xử lý theo khái niệm quan niệm thì nó vẫn là tạo ra tưởng tượng và ảo tưởng. Nếu mà mình đã thấy rõ được cái điều đó đó thì việc tu tập của mình sẽ thấy rõ ràng hơn, phải không? Thấy rất rõ ràng. Đồng thời á là cái phần mà điều chỉnh mà theo cái khái niệm tục đế đó, cái phần điều chỉnh này nó cũng là quan trọng. Khi mà cái phần thực nó đầy đủ, tức là cái tri kiến thanh tịnh đó, tri kiến thanh tịnh tức là cái tri kiến đã đầy đủ một cách là rõ ràng minh bạch đó, thì cái phía mà xử lý bên này đó, nó là một cái hỗ trợ rất tốt. Như hồi nãy thầy nói đó, nếu nó không có cái hỗ trợ của cái phần xử lý này thì mình thấy cái gì xong rồi mình không còn nhớ gì cả. Có nhiều khi nhiều người già rồi là ăn xong rồi mà không biết là mình ăn chưa. Tại vì bây giờ cái phần mà bên trái á, cái phần mà xử lý đó nó không xử lý được nữa. Cho nên bây giờ là ăn rồi mà không biết mình đã ăn chưa. Thì cái người già là những cái người mà cái phần mà xử lý cái thông tin á nó yếu đi. Tức là nói theo bà Taylor đó là cái não trái đó nó là bị thoái hóa, cho nên bây giờ nó không có xử lý được nữa. Nó không xử lý được nữa đó thì cứ làm xong rồi là quên. Như vậy cũng đâu có hay, phải không? Nếu mà một người mà hoàn toàn giác ngộ giải thoát rồi thì sao không biết, chứ còn là nếu như một người bình thường mà làm đâu quên đó thì nó không ai chút nào. Vì vậy cho nên á là hai cái phần này á nó phải là bổ túc lẫn nhau trong cái quá trình mà mình gọi là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Bây giờ còn nửa tiếng, và có ai hỏi gì thêm về những cái điều mà thầy vừa nói thì đặt câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái trình bày thuyết pháp của thầy thì con có cái vấn đề là nó cũng chưa hiểu rõ lắm. Có trong cái bát chánh đạo có hai cái, đó là cái chánh nghiệp và cái chánh mạng. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con nghe. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chánh nghiệp và chánh mạng á?
Dạ.
Thì hồi nãy thầy nói là cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi đó là nó được thể hiện một cách là cụ thể và rõ ràng nhất là ở trong bát chánh đạo. Và mình cũng thấy rằng là cái đầu tiên là cái chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy biết như chân như thật. Đầu tiên là mình phải thấy biết như chân như thật. Thế khi mà mình đã có được cái thấy biết như chân như thật á, thì lúc đó cái phần xử lý này này, cái phần xử lý nó lúc đó nó trở thành là chánh tư duy. Nếu mà mình mà chưa có chánh kiến đó, tức là mình chưa thấy đúng, chưa thấy như chân như thật á, thì tư duy của mình luôn là sai. Bởi vì cái tư liệu của cái mà tư duy của mình á, nó chưa chính xác. Mình cứ dựa trên những cái ảo tưởng mà mình suy nghĩ, mình đánh giá thì sao đúng được, phải không? Cho nên á là trước hết là phải có chánh kiến. Khi mà đã có chánh kiến rồi, tức là chánh kiến nói chung là thế này: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết như chân như thật, chứ không phải là mình thêm thắt vào, tưởng tượng vào, mà nó như thế nào là nó như vậy, thì như vậy gọi là chánh kiến. Mình thấy rõ được cái bản chất thực của các pháp như thế nào, chứ không phải là mình tưởng tượng ra là, thí dụ như vô thường thì mình tưởng tượng ra thường, khổ thì mình tưởng tượng ra là lạc, vô ngã thì mình tưởng tượng ra là ngã, cho nên gọi là điên đạo tưởng. Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà mình tưởng tượng ra thành ra là thường, lạc, ngã, tịnh thì cái đó gọi là điên đạo tưởng. Thì như vậy á thì chánh kiến là cái đi đầu. Nếu mà mình không có chánh kiến thì nó sẽ kéo theo tất cả những cái sau là cũng là không chánh luôn. Cho nên người Phật tử đầu tiên là phải có chánh kiến. Từ cái chánh kiến đó mới có chánh tư duy. Lúc đó mình mới xử lý cái thông tin một cách đúng đắn. Là chánh tư duy. Có chánh tư duy thì lúc đó mình mới có chánh ngữ. Chánh ngữ tức là trong đầu mình suy nghĩ đúng thì mình mới nói ra đúng, phải không? Mà muốn suy nghĩ đúng á thì phải thấy đúng cái đã. Thấy đúng rồi mới suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng khi đó mới là nói ra đúng. Nói ra đúng rồi và bây giờ mình hành động đúng thì gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp với chánh màng á là nhiều khi nhầm lẫn với nhau. Chánh nghiệp á là hành động đúng đắn, hành động tốt, tức là hành động không hại mình hại người thì là chánh nghiệp. Ví dụ như mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu gì đó chẳng hạn, thì cái đó, tất cả những cái đó đều là thuộc về chánh nghiệp. Mặc dù rằng trong đó có cái nói dối là nó thuộc về chánh ngữ, không nói dối là thuộc về chánh ngữ, nhưng mà nói chung á cái nghiệp đó là, thì cả thân khẩu ý đều nghiệp, nhưng mà nói cái nghiệp không á là nói về nghiệp thân. Nghiệp thân á tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm chẳng hạn, thì cái đó là nghiệp thân. Còn chánh màng á, chánh ngự, có chánh ngự, chánh nghiệp thì có chánh mạng. Chánh mạng ở đây tức là sống đúng. Sống đúng ở đây là sống với cái phương tiện sống một cách chân chính. Thì Đức Phật Ngài dạy như thế này: khi mà một cái người mà làm ra của cải vật chất để mà sống bằng cái công sức của mình và bằng cái trí tuệ của mình, và cái việc làm đó không làm hại đến, tổn hại đến người khác, không hại mình, không hại người, thì cái phương tiện sống đó đó là chánh nghiệp. Thí dụ như bây giờ mình có những cái mà buôn bán mà trong đạo Phật là thuộc về không chánh mạng, ví dụ như là buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán là nô lệ, hay là buôn bán thịt, tức là mình sát sanh á, sát sanh để mà bán á, thì những cái đó đó, hoặc là chăn nuôi, tức là cái gì mà nó có liên hệ đến cái mạng sống của người khác, tức là mình sống trên cái mạng sống của người khác thì là không được. Cho nên á, cái đó đó là thuộc về tà mạng. Nếu như mà mình sống tổn hại đến cái sự sống của cái chúng sanh khác, của người khác, thì như vậy là không chánh mạng. Ở trong luật của các vị tỳ kheo thì cái chánh mạng này nó còn cao hơn một chút. Ví dụ như bây giờ thầy làm bộ tu hành cho nó đàng hoàng, luôn luôn là trang nghiêm rồi này kia, nhưng mà ý đồ là để cho người ta thấy như vậy, người ta kính trọng, người ta cúng dường. Thành ra cái thực phẩm hay là cái tài sản hay là cái gì mà thầy có được mà nhờ cái kiểu làm như vậy đó thì cũng gọi là tà mạng. Đại khái như vậy. Hoặc là khi thầy dùng vật thực chẳng hạn mà thầy không quán tưởng, thầy phải quán tưởng cái mục đích mình ăn là như thế nào, vật thực này là nó như thế nào, phải cho rõ ràng. Nếu mà không quán tưởng mà cứ ngồi ăn là thấy ngon là cứ ăn cho nhiều một chút xíu thì vẫn là tà mạng. Tức là ở trong cái giới mà tu hành á thì cái tà mạng nó còn cao hơn một chút, nhưng mà ở ngoài đời á là không buôn bán những cái mà có tổn hại tới mình và tổn hại đến chúng sanh khác, hay là mình không sống cái sự sống của mình á, cái phương tiện sống của mình á là sống trên cái sự đau khổ của chúng sanh khác thì là không được. Thì cái đó gọi là chánh mạng. Thì khi mà mình có chánh kiến thì tự nhiên mình có suy nghĩ chân chính, có suy nghĩ chân chính thì tự nhiên mình có nói năng chân chính, nói năng chân chính thì mình có hành động chân chính, hành động chân chính thì mình sẽ sống chân chính. Và mình sống chân chính rồi á thì tự nhiên lúc đó cái tâm của mình nó sẽ ổn định. Có nhiều người nói với thầy rằng tâm con sao không ổn định, cho nên nó phải cố gắng mà ngồi thiền định. Nhưng đó là một sai lầm. Muốn có thiền định thì phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì tự nhiên nó ổn định rồi. Tại vì mình đã, cái gì cũng đúng hết trơn rồi thì bây giờ tâm nó có cái chuyện gì đâu mà không ổn định, phải không? Nhưng bây giờ mình không có chánh kiến, không có chánh tư duy, không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà mình cứ cố gắng mà ngồi thiền định đó, thì coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình cứ một bên đó thì mình cứ bơm cho nước nó trào lên, rồi một bên là cứ ngồi mà đè xuống. Như vậy làm sao mà cũng tẩu hỏa nhập ma được? Cho nên đó là rất nhiều người không hiểu về cái chuyện thiền định đó, rồi đang là có công việc gia đình xã hội gì lung tung hết, bây giờ nó loạn xa ngầu hết trơn rồi, cho nên bây giờ ngồi mà cố gắng mà giữ cái tâm lại cho nó yên thì không được đâu. Phải lôi ra hết, hễ mà có cái gì mà xáo trộn phải lôi ra hết để điều chỉnh nhận thức và hành vi lại cái đã. Chừng nào mà điều chỉnh nhận thức hành vi lại mà nó đúng đắn đàng hoàng hết trơn rồi là tự nhiên ngồi là nó yên rồi, khỏi cần phải ngồi định gì hết trơn. Bảo đảm 100% là nếu mà mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì tự nhiên là tâm ổn định. Làm sao mà tâm không ổn định được? Còn bây giờ mình đã làm lung tung hết, loạn hết trơn rồi, bây giờ mình lại cố gắng là ngồi lại tìm một cái góc nào đó để mà định tâm mình lại thì cũng chẳng khác nào mà mình mua một cái lò xo mà thiệt mạnh nó mà đem về mà cứ mà ngồi mà đè nó xuống thì không thể nào mà mình làm được cái chuyện đó. Cho nên rất nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma là do thiền định. Tốt nhất là mình phải thấy rõ ra được toàn bộ vấn đề bằng cách là điều chỉnh nhận thức và hành vi, thì lúc đó mình mới ổn định thôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trong đề tài của thầy nhấn mạnh là cái việc điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng tốt với thực tánh của các pháp bây giờ và ở đây. Dạ, con bạch thầy, cái con đường mà Bát Chánh Đạo mà thầy mới nêu ra con thấy được rõ hơn. Tuy nhiên con xin thầy hay mở thêm cho con chút xíu nữa. Ví dụ như trong cái cuộc sống hàng ngày, đối với cái việc mà nhận thức và hành vi của mình có những cái rất là vi tế. Ví dụ chẳng hạn như cái tâm mình khi đó nó khởi lên một cái niệm gì đó, hoặc là những cái hành vi của mình có khi mình làm có cái sự định tĩnh hay là không định tĩnh. Như vậy thì tại cái giây phút bây giờ và ở đây mình sẽ y cứ vào, mình sẽ nương theo điều gì để mình biết rằng là mình có thể mình điều chỉnh nó theo đúng với thực tánh của pháp. Dạ, con xin cảm ơn.
Thì nguyên lý đó vẫn phải là chánh kiến, phải không? Bởi vì trong Bát Chánh Đạo thì chánh kiến vẫn là dẫn đầu. Vì vậy cho nên á, cách giải quyết tốt nhất là giải quyết bằng chánh kiến. Giải quyết bằng chánh kiến là sao? Khi tâm mình có một xáo trộn và hiện giờ là mình đang lo lắng chẳng hạn, hay là mình đang buồn phiền, hay mình đang sợ hãi, thì bây giờ cái cách là thế này, là mình lắng nghe trọn vẹn cái lo lắng, cái sợ hãi, cái buồn phiền đó, để mình thấy rõ nó là nó đang sinh như thế nào, hay là đang tác động như thế nào, hay là đang diệt như thế nào, hay là đang cứ sinh diệt hay là như thế nào, thì mình cứ là thấy nó như thế nào thì mình thấy như vậy, thì cái đó là chánh kiến. Nếu như mình mà cũng có thể mình dùng cái cách khác, bởi vì nếu có trường hợp mình không đủ sức chánh kiến thì mình phải là dùng cách khác. Thí dụ như là mình niệm Phật hay là mình làm cái gì đó để tạm thời là để cho nó trấn an đi cái đã. Nhưng mà cách đó là cách tạm thời. Còn khi nào mà có thể được thì mình cứ trực tiếp là quan sát hay là lắng nghe nó một cách trọn vẹn, để mình thấy nó sinh diệt như thế nào, hay là cái tác động của nó như thế nào. Bởi vì mình có thấy ra được tánh tướng thể dụng của nó. Tức là khi mình thấy một pháp thì mình phải thấy là tánh tướng thể dụng nhân quả duyên báo tác và bộ mặt cứu cánh của nó, tức là rốt ráo nó như thế nào. Khi mình thấy một pháp rốt ráo nó như thế nào rồi đó, thì pháp đó không thể nào còn tác động tác hại mình được nữa. Nó tác hại mình đó là bởi vì mình không thấy rõ nó. Ví dụ như thường thường là mình thấy sen ảo tượng vào, sen ảo tượng vào cho nên mới sinh ra sợ hãi lo lắng. Ví dụ như là một sợi dây mà mình sen ảo tượng vào cho nên mình tượng đó là con rắn. Khi mình tượng đó là con rắn thì mình bắt đầu sợ hãi lo lắng buồn phiền đủ thứ. Nhưng mà mình chỉ cần quan sát lại cho thật rõ thì mình thấy đó là sợi dây, thì lúc đó những cái lo lắng sợ hãi buồn phiền gì từ tự động tan biến. Cho nên Đức Phật ngài nói là có những pháp, có những cái phiền não hay là những cái lậu hoặc do tri kiến được đoạn trừ. Tức là chỉ cần là mình thấy đúng như chân như thật nó như thế nào, thấy sinh diệt như thế nào, thấy tánh tướng thể dụng như thế nào, thì là mình sẽ thoát ra khỏi được nó. Đức Phật ngài có dạy một cái đoạn như thế này, là thế nào gọi là thấy được một pháp trung thực. Ngài nói là thấy được cái sự sinh sự diệt của nó, thấy được vị ngọt và sự nguy hại của nó, thì lúc đó mình sẽ là thoát ly được cái pháp đó. Tức là một cái nỗi buồn chẳng hạn, thì cái nỗi buồn là mình phải thấy nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào. cái nỗi buồn đó nó có cái điều gì, có điều tốt, buồn nó có cái phần tốt của nó nơi á, tức là phải có cái lý do gì đó mình mới buồn, cho nên cái buồn đó cũng giúp cho mình thấy ra được điều gì đó, vì vậy cho nên nó có phần tốt của nó. Nhưng mà cái buồn đó nó sẽ làm mình nó là mất ăn mất ngủ rồi này kia gì đó, thì cái đó lại là phần xấu. Thế khi nào mà mình thấy sự sinh sự diệt, cái xấu cái tốt của nó, thì lúc đó mình mới là không bị nó chi phối nữa. Vì vậy cho nên á, khi mà mình muốn thực sự mà mình nói theo cái nghĩa đời đó, bình thường là nói làm chủ mình á, thì muốn dùng từ gì đó từ, nhưng mà chủ yếu là vẫn phải có chánh kiến là đi đầu. Có chánh kiến như thầy hồi nãy thầy nói đó, nếu có chánh kiến thì tự nhiên là có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và đã có như vậy thì tâm tự nhiên ổn định, tâm lúc đó nó sẽ không có xáo trộn nữa. Vì vậy cho nên đó, cái cách mà ưu tiên nhất, ưu thắng nhất vẫn là phải lắng nghe hay là quan sát chính cái sự kiện đó một cách trung thực. Rồi á, mình có thể hỗ trợ bằng cách niệm Phật thêm, hay là hỗ trợ bằng cách suy nghĩ thêm cái gì đó, quán tưởng thêm, hay là nhiều cái cách. Nhưng mà những cách đó là những cái cách mà mình tạm thời tạm ứng thôi, còn cái chính vẫn là chánh kiến. Có ai hỏi được không?
Dạ bạch thầy, con xin phép được hỏi thầy, có liên đới với cái đề tài mà thầy vừa giảng cũng như câu hỏi của bạn, thì con xin thầy, cái suy nghĩ của con có đúng không? Có phải chăng là để định tĩnh sáng suốt trong lành cái nghiệp chúng con đang làm, mà để gặt hái được cái thiện nghiệp, tránh hoàn toàn mọi bất thiện nghiệp, thì có phải chăng chúng con luôn luôn có chánh kiến về cái lộ trình tâm hay không? Và nếu đúng đó là chính xác, xin thầy nhắc lại cho chúng con được hiểu rõ về cái lộ trình tâm. Dạ.
Cái mà con nói cái chánh kiến đó là chưa phải. Nhưng mình học Phật pháp để mình hiểu cái con đường tu tập rồi này kia thì cái đó nó vẫn chưa phải là chánh kiến. Cái đó vẫn là mới kiến thức. Trong khi mình học Phật pháp á thì chỉ mới kiến thức thôi. Bây giờ mình mới lại là mình qua cái trải nghiệm đời sống của mình á, qua cái đời sống thực của mình á, mình mới chiêm nghiệm lại để xem thử là cái điều mình làm nó có đúng như cái điều mà mình học hay không. Tất nhiên là không phải là đem cái điều mình học ra để mà mình áp vào cái mình trải nghiệm chiêm nghiệm, mà là mình lấy cái trải nghiệm chiêm nghiệm của mình để mà mình xem cái sự thật. Bởi vì Đức Phật Ngài nói trong Kinh Kalama đó, là mình đừng có tin. Ví dụ như mình học giáo lý nhưng mà đừng có hoàn toàn tin vào giáo lý. Nói cái đó có vẻ hơi hơi ngược đời ha. Nhưng mà sự thật nói như vậy, mình đừng có hoàn toàn tin vào giáo lý, mà mình phải chiêm nghiệm trên cái thực để mà thấy ra. Nếu mình thế mình chiêm nghiệm cái sự thật thì mình nói phải rồi, Đức Phật nói như vậy đó. Hai cái này khác nhau á, tức là một mặt á là mình làm và mình thấy trên cái thực và mình nói phải rồi thì được. Nhưng mà nếu mà mình áp dụng cái lời Phật vào mà mình ép vào cái mà mình trải nghiệm thì lại sai, bởi vì nó không thật. Bởi vì Đức Phật Ngài nói thì nó quá cao, hoặc là nhiều thứ, phải không, nhiều mặt, trong khi đó mình thì mình đang thấy cái mặt này thôi, cho nên mình cứ trải nghiệm cái mà mình đang trải nghiệm rồi mình thấy ra. Thì cái mà mình trải nghiệm để thấy trên thực á, cái đó gọi là chánh kiến. Tức là thấy được cái thực của cái mình trải nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi đó, cho nên gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến tức là nói cho đầy đủ á, là kiến, văn, giác, tri. Đó, tức là tri kiến là cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là tri kiến. Nhưng mà qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thực, chứ không phải là ngồi mà tưởng tượng đó. Thì nhiều khi đó mình học giáo lý đó thì mình đó, là nó sẽ có một cái mấy cái điều mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái giáo lý đó bây giờ nó qua cái ngôn ngữ. Thứ Thứ hai là qua cái người giảng, hai lần nữa này. Rồi bây giờ qua cái hiểu biết của mình nữa là thành ba lần. Đó, ba lần. Vì vậy cho nên nó gọi là tam sao thất bổn. ba lần là tam sao thất bổn. Thì như vậy á, khi mà một cái lời Phật dạy mà bây giờ qua cái kiến thức của mình á, là nó thành tam sao thất bổn rồi. Cho nên cái ông Bùi Giảng ông mới nói rằng là hồi sáng mình làm lễ nơi cái chỗ cái tượng Phật Niết Bàn đó, thì ông Bùi Giảng ông nói là người nằm xuống từ ngàn xưa vang bóng, ta bước qua ngôn ngữ rùng hai lần. Ông rùng hai lần cho thầy nói là phải rùng ba lần mới được. Ông rùng hai lần thôi. Hai lần là bởi vì á, bỏ qua cái phần mà của người diễn dịch, mà chỉ là lời Phật rồi quá mình thấy thôi. Còn mình á thì là lời Phật qua cái kết tập tâm tạng, rồi qua cái người diễn giải, rồi qua thêm cái mà mình dạy theo kiểu mình nữa, cho nên nó ra thành bốn lần luôn. Cái ý mà nói rằng là người nằm xuống từ ngàn xưa vang bóng là ý thế này, tức là cái chân lý vô ngôn á thì từ ngàn xưa đến nay nó vẫn vậy, nhưng mà qua ngôn ngữ thì phải dùng tối thiểu là hai lần, nếu có thêm nữa thì ba lần, bốn lần, năm lần gì đó, là phải dùng cho nó hết cái ngôn ngữ đó, thì lúc đó nó mới có chánh kiến được. Vì vậy cho nên á, mình học giáo lý là tốt, nhưng mà phải có thực sự là mình thực hành. Cái thực hành đó chính là trải nghiệm thực. Thì qua cái trải nghiệm thực đó, nó mình mới điều chỉnh cái nhận thức của mình trở thành là nhận thức chính xác. Đó, cho nên bây giờ là cũng là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Và chính trong kinh Kalama thì Đức Phật ngài nói vậy đó. Đừng có tin đó là lời đạo sư hay của ai cả, mà cứ đem thực hành đi. Nếu như đem thực hành đó mà thấy nó đúng tốt, lời mình lời người, giác ngộ giải thoát thì là đúng. Còn nếu không thì đừng có theo. Đại khái là như vậy. Bây giờ là hết giờ rồi, cho nên thầy có một thông báo là tuần sau là thầy đi một cái ngôi chùa ở ngoài Phan Thiết, do đó chủ nhật tuần tới là nghỉ, sau đó thì chủ nhật tới nữa mình tiếp tục lại, tức là nghỉ chủ nhật tới là thầy đi Phan Thiết. Và quý vị đứng dậy để hồi hướng. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, nếu tròn thành Phật đạo.